Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, vững lòng trong hoạn nạn. Theo các nhà khoa học cho biết, nhiệt độ của trái đất tăng lên, sự biến đổi về khí hậu, sự xâm thực của nước biển, sự thay đổi nhiều mặt của thiên nhiên đã cướp đi hàng vạn người trên thế giới và nhiều người khác phải sống trong cảnh kinh hoàng. Con dân Chúa sống giữa thế gian cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, cũng còn phải đối diện với áp lực từ thế gian vô tính nữa. Biết trước những việc sẽ xảy đến, nên trong lần trò chuyện với các môn đồ, Chúa Giêsu phán rằng: Ta đã bảo trước cho các con những điều đó, hầu cho các con có lòng bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Theo Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và tể trị hoàn vũ, nên Ngài luôn có một mục đích đằng sau mọi vấn đề. Ngài cho phép những hoàn cảnh xảy đến để phát triển nhân cách của chúng ta. Ngài dùng hoàn cảnh để khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn và được dự phần trong sự thương khó với Ngài. Đây là điều ích lợi và là vinh dự cho mỗi cơ đốc nhân, là những người yêu Chúa và được Ngài yêu. Tuy nhiên, để có thể vững vàng trong hoạn nạn, chúng ta cần biết hoạn nạn là gì và quan niệm cùng thái độ của cơ đốc nhân đối với hoạn nạn ra sao. Phần thứ nhất, hoạn nạn là gì? Hoạn nạn mà con dân Chúa phải đối diện không chỉ là về phương diện khách quan do hậu quả của sự thay đổi thời tiết, khí hậu, thiên nhiên, mà còn bởi xã hội loài người thù địch với Chúa do ma quỷ điều khiển. Trong bức thư gửi cho hội thánh Smyrna được ghi lại trong Khải Huyền chương 2 câu 10, Chúa Cứu Thế phán với họ rằng: Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Hoạn nạn mà con cái Chúa ở Smyrna phải đối diện, đó là khốn khó, nghèo khổ, thử thách, bị gièm pha, bắt bớ và tù đầy. Thế nhưng, họ phải chịu những điều đó trong thời gian chỉ 10 ngày. Đây là khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chúng ta cũng có kinh nghiệm, sau cơn mưa trời lại sáng. Những ngày giông tố rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng ấm áp của ban mai tươi sáng. Còn sứ đồ Phao-lô thì dạy rằng, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 17. Từ nhẹ cho chúng ta hình dung một người có đủ sức để mang nó. Như lời Phao-lô khẳng định, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 13. Là con cái thật của Chúa, dù chúng ta yêu Chúa hết lòng, dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này, dù đất nước đó giàu có, văn minh hay nghèo khó lạc hậu, thì mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với hoạn nạn bằng hình thức này hay hình thức khác. Khi Chúa Giêsu dạy dỗ môn đồ trong bài giảng trên núi, Ngài đã báo trước việc gặp hoạn nạn vì cớ Chúa là chuyện bình thường, thậm chí còn được phước nữa. Ngài phán, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Theo Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 11 đến câu 12. Khi biết hoạn nạn là gì, và việc con cái Chúa càng yêu Chúa càng không tránh khỏi hoạn nạn, chúng ta mới có thể dễ dàng vững lòng trong hoạn nạn. Phần thứ hai, quan niệm và thái độ của cơ đốc nhân đối với hoạn nạn. Lời Chúa dạy, ta đã bảo trước cho các con những điều đó. Chúa Giê-xu cho con dân Ngài biết, hoạn nạn là điều sẽ xảy đến cho những ai tin và yêu Chúa. Thật ra, Kinh Thánh cũng cho biết, hoạn nạn là điều có thể xảy đến với tất cả mọi người, cả cơ đốc nhân, lẫn người vô tín. Tuy nhiên, đối với người chưa biết Chúa, họ xem sự hoạn nạn như là điều rủi ro, điều không may mắn, xui xẻo đến với họ. Đó là những ngày đáng ghét, đáng nguyền rủa và đáng xa lánh. Nhưng đối với cơ đốc nhân, thì hoạn nạn là điều Chúa cho phép xảy ra để thử thách đức tin, hầu cho đức tin con dân Chúa được tôi luyện, được mạnh mẽ, để xứng đáng cho nước Ngài. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhì, chương 1, câu 5. Chính sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đó cũng là cách chúng ta được dự phần trong sự thương khó với đấng cứu thế, như lời Chúa dạy rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của đấng cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Theo Phi-e-rơ nhất, chương 4, câu 12 đến câu 13. Từ những cái nhìn tích cực được đặt trên nền tảng lời Chúa, giúp cơ đốc nhân có thái độ xứng hiệp với hoạn nạn như sau. Vui mừng. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại thành Côrinh-tô, sứ đồ Phao-lô bày tỏ thái độ của ông trước những hoạn nạn rằng: tôi vui mừng quá bội ở giữa mọi khó khăn. Theo Côrinh-tô nhì, chương 7, câu 4. Con cái Chúa tại xứ Ma-xê-đoan cũng vậy. Họ tiếp nhận những hoạn nạn thử thách trong niềm vui. Theo Côrinh-tô nhì, chương 8, câu 2. Nhiều người nghĩ rằng đây là điều nghịch lý. Làm sao có thể có thái độ vui mừng khi gặp hoạn nạn? Nhưng điều có vẻ nghịch lý lại là sự thật và là điều Chúa Giê-xu từng dạy dỗ. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Nhịn nhục trong hoạn nạn. Chúng ta hãy lắng nghe sứ đồ Phao-lô tâm tình. Trong mọi sự, chúng tôi chứng tỏ mình là đầy tớ của Đức Chúa Trời, rất mực kiên trì trong hoạn nạn, gian khổ, tai ương, đòn vọt, tù đầy, loạn lạc, nhọc nhằn, mất ngủ, nhịn đói. Trong sự thanh sạch, tri thức, nhẫn nhục, nhân từ, trong Đức Thánh Linh, trong tình yêu thương chân thật, trong lời nói chân thật và trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Cầm vũ khí công chính trong cả tay phải lẫn tay trái. Dù vinh hay nhục, dù mang tiếng xấu hay được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo, nhưng lại là người chân thật. Bị xem như những kẻ xa lạ, nhưng lại được mọi người biết đến. Bị xem như gần chết, nhưng thật chúng tôi vẫn sống. Xem như bị hình phạt, nhưng không bị giết chết. Xem như buồn bã, nhưng luôn vui mừng. Xem như nghèo thiếu, nhưng lại làm cho nhiều người giàu có. Xem như không có gì, nhưng lại có tất cả. Theo Côrinh-tô nhì, chương 6, từ câu 4 đến câu 10. Tại sao tôi con Chúa ngày xưa có cái nhìn lạc quan và thái độ tích cực khi phải đối diện với những hoạn nạn xảy đến trong cuộc đời mình như vậy? Bởi vì họ yêu Chúa hết lòng và biết Đức Chúa Trời mà họ đang thờ phượng và phục sự là đấng tự hữu, hằng hữu, là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Đấng sống đang ở cùng họ và tể trị mọi sự. Nên những hoạn nạn chỉ là những sự kiện trong kế hoạch tốt lành của Ngài dành cho họ. Đồng thời, họ cũng thấy được giá trị vĩnh cửu trong nhà Đức Chúa Trời. Vì sự hoạn nạn, đau đớn bây giờ chẳng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Theo Roma chương 8 câu 18. Chúng ta ngày nay cũng yêu Chúa, nhưng chúng ta có được cái nhìn lạc quan và thái độ tích cực khi đối diện với hoạn nạn như các tôi con Chúa ngày xưa chưa? Cầu xin Chúa mở mắt tâm linh chúng ta để thấy được sự tẩy trị và kế hoạch kỳ diệu của Chúa cho sự ích lợi của người yêu Chúa, để rồi chúng ta luôn sẵn sàng đối diện với hoạn nạn trong tinh thần của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một lần nọ, có một người đàn ông đến thăm một tín đồ Cơ Đốc lớn tuổi và giàu kinh nghiệm sống để than vãn về những thử thách khó khăn xảy đến với ông. Ông nói, tại sao Đức Chúa Trời để cho tôi gặp chuyện đó? Tại sao Ngài có thể để cho tất cả mọi sự này xảy ra? Người tín đồ lớn tuổi trả lời, chắc đã có lần nào đó, ông thấy một bầy cừu, luôn luôn có nhiều con muốn độc lập và tẻ tách khỏi người chăn. Thình lình, người chăn xua chó đuổi theo. Chó sủa vang và nhảy lưng tưng, làm cho những con cừu này run sợ mà quay trở về. Chắc anh hiểu tôi nói chứ? Con chó giữ cừu giống như mọi thử thách buồn phiền làm cho chúng ta sợ. Nhưng thật ra, nó muốn kéo chúng ta về với người chăn hiền lành là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ, nếu yêu Chúa, thì ông đừng nên than phiền nữa, nhưng hãy hối hả về với quê hương huyền diệu, làm cho linh hồn mệt mỏi trở nên tươi mới. Lời Chúa cho biết, con dân Ngài sống giữa thế giới tội lỗi nên phải đối diện với hoạn nạn. Đó có thể do tác động của phương diện khách quan như sự thay đổi thời tiết, khí hậu, thiên nhiên và còn đến từ xã hội loài người thù địch với Chúa do ma quỷ điều khiển. Vì thế, chúng ta cần có cái nhìn và thái độ đúng đắn đối với hoạn nạn để có thể vững lòng yêu Chúa và vững tin nơi Ngài cho dù hoàn cảnh có ra sao. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học phương cách đắc thắng hoạn nạn. Mong quý thính giả nhớ đón nghe.
Chúa.